Thưa quý thính giả, trong suốt thời gian trên dưới một năm qua, nữ luật sư Kate Lương đã đến với VNCA và mỗi một tuần như thế, thì ngoài những chủ đề một cách chính thức, chẳng hạn như là evictions, nhà cửa, chẳng hạn như personal injury, về family, ly dị và tranh chấp, cũng như surrogacy, vân vân và vân vân. Đó là những đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng đó là những đề tài cũng có góp phần bổ ích một đôi chút. Nếu quý thính giả theo dõi thường xuyên chương trình giới thiệu và nói chuyện với nữ luật sư Kathy Lương. Trước khi vào phần nói chuyện ngày hôm nay với nữ luật sư Kathy Lương thì chúng tôi xin chào Kathy Lương.
Dạ, xin chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài VNCR.
Và bây giờ là những điểm chi tiết mà quý vị xin nhớ và ghi lại khi tiện dụng. Văn phòng của nữ luật sư Kathy Lương ở số 10141 đường Westminster, phòng 201. 10141 đường Westminster, phòng 201 thuộc về thành phố Garden Grove. Ở trong khu có Beauty, trên lầu của ngôi Phở Lũ, gần với là Bank of America, góc Brookhurst Westminster và rất gần với lại Advanced Beauty College, Bồi Bón Anh Hồng v.v. Điện thoại là 714-590-3738, 714-590-3738, 590-3738. Và một văn phòng thứ hai ở trong vùng San Fernando Valley có số điện thoại miễn phí để quý vị gọi tham khảo với luật sư khi cần thiết. San Fernando Valley, số điện thoại miễn phí đó là 800-298-4098, 800-298-4098. Nhiều khi mình đọc điện thoại nhanh quá đó, cái tên lương, thành ra... các bà ở nhà, các ông ở nhà đang làm sợ một cái ông thần này, ông đọc sao lẹ như chớp, đọc lại lần nữa, cho nên phải đọc lần thứ hai là như thế. Tình hình sao, Kathy Lương, nóng này khách hàng có đến không? Thời tiết nóng nó có giảm nhiều hay tăng lên?
Cũng không thấy nó thay đổi gì hết, tại vì nếu mà ta cần sự giúp thì họ sẽ tới thôi.
Nhưng mà thời tiết nóng bực này, nóng lực này, rồi cái chuyện mà vợ chồng cãi nhau rồi vấn đề chuyện ly dị, nó có ảnh hưởng tí nào hay là
thật ra Kathy không biết, Kathy đâu có coi theo dõi thời tiết mà theo dõi cái status gì
rồi rồi hôm nay đề tài gì?
Dạ thì gần đây thì Kathy cũng nói khá nhiều về cái chuyện mà eviction, những cái luật thuê mướn nhà, cho mướn nhà. Thì một cái phần của mà mình cho mướn hoặc là mình thuê nhà đó là mình phải trả cái tiền security deposit. Thì cái đó là coi như là đặt cọc. Nếu mà thí dụ mà sau khi mình dọn ra, hoặc cái người mình cho thuê họ dọn ra đó, thì nếu mà bị thiệt hại gì trong cái căn nhà đó hoặc cái apartment gì đó, thì là mình có thể trừ cái tiền security deposit ra để mình sửa chữa cái căn nhà đó hoặc cái apartment đó. Thì có nhiều coi như là có hai bên lẫn. Một bên đó là cái người cho mướn nhà, thì trong vòng 21 ngày sau khi mà cái người họ thuê nhà họ dọn ra đó, thì mình là phải gửi thư tới họ, là mình phải nói rõ ràng là cái tiền security deposit bây giờ, một là mình trả lại, hai là mình trừ một phần, mình trả lại một phần, hay là mình còn thiếu bao nhiêu để mà sửa chữa cái thiệt hại trong cái nhà đó. Thì ngược lại, nếu mà cái người thuê mướn mà trong vòng 21 ngày đó, mà sau khi 21 ngày họ không có nhận được cái lá thư như vậy đó, thì họ có quyền họ đem ra small claims để họ thưa cái người chủ nhà. Tại vì trong dòng coi như luật California thì cho cái người chủ nhà 21 ngày để mà tính toán cái chuyện đó, để mà coi vô nhà coi lại nếu mà cần có sửa chữa gì thì phải mướn người tới rồi này nọ, rồi phải trừ ra cái tiền mà sửa chữa, rồi phải trả lại cái tiền security deposit cho cái người mướn nhà, chứ không có thể nào mà họ giữ hết mà họ không cho lý do. Chứ như cái nữa là trong cái hợp đồng lease không có bao giờ mà cái người cho mướn nhà họ có thể để trong đó là cái security deposit là non-refundable, coi như là không bao giờ trả lại, thì cái đó là phạm luật.
Câu hỏi đặt ra là có trường hợp nào bây giờ cái thiệt hại mà người thuê làm nó cao hơn cái tiền security deposit thì người chủ nhà phải làm sao?
Thì lúc đó thì họ phải thưa ra small claims.
Người chủ nhà sẽ thưa?
Dạ đúng rồi.
Còn ngược lại, trong vòng 21 ngày sau khi dọn ra mà người thuê không nhận được cái tiền bồi hoàn lại, dù ít dù nhiều,
thì họ cũng có thể là thưa cái người
Chủ nhà.
Ngược lại, nếu bây giờ trong vòng 21 ngày mà người chủ nhà họ không có liên lạc gì hết á, thì coi như là lúc mình thưa small claims, mình có thể là đòi là phạt cái người chủ nhà nữa, tại vì họ là phạm cái luật, không có trả lại cái security deposit. Một là không trả, hai mà không gửi thư, không có nói gì về tới cái security deposit.
Tôi hiểu mờ mờ là bây giờ những cái mà người chủ nhà có thể dựa vào cớ đó để mà trừ bớt hoặc là đòi thêm tiền từ cái người thuê sau khi đã dọn ra, chẳng hạn như là làm rách thảm, chẳng hạn như là đục tường, làm bể tường. Nhưng mà có những cái trường hợp là như cái vòi nước mà bị hư trong thời gian mướn, người chủ nhà thường thường lo cái đó. Cầu tiêu bị nghẹt, người chủ nhà cũng phải lo cái đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi dọn nhà ra rồi cầu tiêu bị hư, cái vòi nước bị hư, thì
cái đó là tùy, là tại vì lúc khi nào mình đang mướn nhà, mình ở trong nhà đó, mình có trách nhiệm là mình phải sửa chữa những cái điều hàng ngày. Thí dụ bây giờ mình không có làm gì mà phá cái căn nhà đó, thí dụ bây giờ họ cố ý họ đục lỗ trong tường, hoặc là họ làm cái gì mà làm hư hại cái căn nhà đó, thì cái đó là không có trong cái reasonable wear and tear, coi như là cái gì mà có lý thôi. Thí dụ bây giờ mình vô đó mà những cái bồn nó bị bể này nọ, cái đó không có ai mà nếu mà họ xài bình thường nó sẽ bị như vậy. Thì cái đó là thì cái người chủ nhà họ có thể trừ ra là thưa lại cái người mướn nhà.
Một người quen của tôi đã tưởng rằng vớ được một người thuê mướn tốt.
Dạ.
Nhưng mà sau khi ở một vài tháng, họ đây là cái cách của họ, đó là những người gypsy đó.
Dạ.
Người khách thì họ tìm cách họ không trả tiền, đó là cái thứ nhất.
Dạ.
Đến khi họ dọn ra, họ lấy cái kiểu như mắm tôm, họ bôi đầy tường hết, thì trường hợp đó làm sao?
Thì đó là mình đương nhiên là mình phải mướn người vô mà dọn dẹp rồi. Nếu mà cái tiền security deposit mà không có đủ mà cover cái tiền chi phí mà dọn dẹp ấy, thì có thể mình thưa ngược lại cái người thuê nhà. Tại vì nếu bây giờ cái thảm đi, thì nó cái thảm thì có nhiều người họ than phiền là nếu mà lúc mà họ dọn ra thì cái thảm đã dơ rồi, lúc họ dọn vô đã thảm cũ rồi. Bây giờ mà tại sao mà tính tiền họ cái thảm được thì cái đó là đúng. Tại cái người chủ nhà đó thì cách mấy năm thì họ phải sơn lại rồi họ phải thay thảm. Thí dụ nhưng mà nếu bây giờ mình cho người ta dọn vô mà mình đã mới thay thảm mà 6 tháng sau họ dọn ra thì đúng là có lý là nếu mà họ vô mà họ làm dơ thảm này nọ, nếu mình cần phải mướn người tới đi giặt thảm hay là mình thay thảm ở đó, mình có thể trừ ra. Tại vì không có lý do gì mà 6 tháng mà đó không có lý gì mà dơ như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà lúc mà họ dọn vô mà thảm đã cũ rồi đó, lúc mà họ dọn ra đó, tuy là nếu thảm nó rất là dơ hay là mình cần phải thay, thì cái đó là đúng là mình phải thay, mình phải chịu, cái người chủ nhà phải chịu cái tiền thay thảm. Không có thể nào mà bắt cái người mới dọn ra trả cái tiền đó, tại vì lúc mà họ dọn vô thảm đó đã cũ rồi, thì coi như là mình
như
cái người chủ nhà có trách nhiệm để mà maintain cái căn nhà đó.
Theo ý kiến luật sư Cai Thế Lương thì là người chủ nhà và là người thuê nhà thì phải nên làm những cái động tác gì để mà chắc chắn rằng là khi mình đi ra đó, dọn nhà ra đó, hay là khi mình không còn cái người đó thuê đó, để tránh đi những sự tranh cãi mà nó tốn kém.
Thì lúc mà mình dọn vô á, thì thường có một cái inspection walkthrough. Thí dụ bây giờ cái người chủ nhà họ có cái list, thì họ đi xung quanh cái căn nhà đó với cái người mướn nhà, thì họ có thể check là những cái gì mà you know good working condition, coi như là đang xài tốt, không có bị hư gì hết. Thì cái đó là một cách, hoặc là mình có thể viết xuống tờ giấy, hoặc là mình chụp hình những cái bằng chứng là lúc mình dọn vô cái những cái đồ đạc trong cái căn nhà đó ra sao. Lúc mình dọn ra thì chụp hình, viết tờ giấy,
quay phim
đó.
Quay phim, chụp hình, giữ lại. Còn nếu mà khi dọn ra, người dọn ra đó xong rồi thì không có gì hư hại hết, mọi thứ sạch sẽ hết, đặc biệt là chủ nhà cũng chấp nhận hết, không hư hao gì hết. Nhưng mà nó bốc mùi nước mắm chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì có thể dựa vào cái mùi nước mắm để mà lấy tiền không?
Tại sao nó phải hỏi là tại sao nó bốc mùi nước mắm, mà tại sao, thì coi như là ai có người để quên cái chai nước mắm hay là người ta check lên tường?
Cả thì hiền quá, nhiều khi có con nhỏ nó chạy, nó nhảy, xong rồi đổ chén nước mắm này xuống thảm, chùi không kia nó bốc.
Thì đúng rồi, thì cái đó nếu mà cái thảm nó bị hôi như vậy thì mình phải
thứ quý thính giả sở dĩ về hỏi Cathy, đôi khi quý thính giả ngoài bên Cathy nó chờ cô để có con trẻ tiếng Việt cố dạy mà sao cái ông Trung đều cứ hỏi lung tung. Nhưng mà cũng xin thưa là hỏi như vậy nhiều khi quý vị cũng gợi ra quý vị một cái điều nào đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là để quý vị làm thế nào theo dõi cái phần talk show với nữ luật sư Cathy Lương, và cuối cùng cái quan trọng nhất là quý vị thấy rằng Cathy Lương thứ nhất có kinh nghiệm, thứ nhất thông thạo tiếng Việt, thứ hai là phản ứng nhanh đúng mức của vai trò của một luật sư, thì đó là cái mục tiêu tối hậu mà cái chương trình nói chuyện với nữ luật sư Cathy Lương. Mong muốn quý vị xin ghi lại số điện thoại của nữ luật sư Cathy Lương và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Số điện thoại đó là 714. Nói đến đây thì tôi xin lỗi là đã dùng mua được mắm tội nghiệp như Việt Nam nó chặt cái ông Trung này ông mang nước mắm về ở đây. 5903738 5903738 714 5903738. Và số điện thoại miễn phí để quý vị tham khảo dành cho những người ở trong vùng San Fernando Valley đó là 800-298-4098. 1-800-298-4098.
Cảm ơn chú và xin chào quý khán giả của đài VNCR và hẹn gặp lại tuần tới.